Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 và Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Biden rằng Đài Loan là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua. Trung Quốc giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân. Tổng thống Zelensky thăm Kherson và nói có bằng chứng hàng trăm tội ác chiến tranh của Nga. Thủ tướng Đức giục Việt Nam phản đối Nga xâm lược Ukraine, Hà Nội vẫn im tiếng. Và doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố dù đang bị truy nã. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau hôm 14 tháng 11. Cuộc hội đàm được chờ đợi từ lâu diễn ra khi quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do hai bên có những bất đồng về một loạt các vấn đề từ Đài Loan đến thương mại, theo hãng tin Reuters. Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống diễn ra trên bán đảo Bali của Indonesia trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 vào hôm 15 tháng 11, vốn được cho là sẽ rất căng thẳng về cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Ông Biden và ông Tập bắt tay nhau trước hàng loạt lá cờ của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại khách sạn sang trọng Mulia trên vịnh Nusa Dua ở Bali. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề Đài Loan, Ukraine và thăm dòng hạt nhân của Triều Tiên. Trước cuộc gặp hôm 14 tháng 11 với ông Tập, ông Biden nói với các nhà lãnh đạo châu Á ở Campuchia rằng các kênh liên lạc của Hoa Kỳ với Trung Quốc luôn rộng mở để ngăn chặn xung đột, với các cuộc đàm phán hầu hết đều rất khó khăn trong những ngày tới. Ông Biden đến Bali vào cuối ngày Chủ nhật hôm 13 tháng 11. Mối quan hệ giữa hai siêu cường đã chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do căng thẳng gia tăng trong những năm gần đây về một loạt các vấn đề từ Hồng Kông, Đài Loan đến Biển Đông, các hoạt động thương mại và hạn chế của Hoa Kỳ đối với công nghệ Trung Quốc. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết đã có những nỗ lực âm thầm của cả Bắc Kinh và Washington trong hai tháng qua để củng cố mối quan hệ này. Một quan chức chính quyền Biden cho biết những cuộc gặp này không diễn ra riêng biệt, chúng là một phần của một quá trình rất bền vững. Quan chức này nói thêm, chúng tôi đã tham gia vào một hoạt động ngoại giao nghiêm túc bền vững hàng chục giờ đồng hồ sau hậu trường. Tôi nghĩ rằng chúng tôi hài lòng với sự nghiêm túc mà cả hai bên đã mang lại cho quá trình đó. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với các phóng viên rằng cuộc họp này nhằm ổn định mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và tạo ra một bầu không khí chắc chắn hơn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bà nói rằng ông Biden đã nói rõ với Trung Quốc về những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến các hạn chế đối với các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ và đã nêu quan ngại về độ tin cậy của chuỗi cung ứng Trung Quốc đối với các mặt hàng như khoáng sản. Cuộc gặp trực tiếp giữa ông Biden và ông Tập hôm 14 tháng 11 diễn ra tại khách sạn The Mulia, một khách sạn sang trọng bên vịnh Nusa Dua ở Bali. Nhà Trắng cho biết có khả năng hai bên sẽ đưa ra một tuyên bố chung. An ninh thắt chặt tại khách sạn này hôm 14 tháng 11 vẫn theo hãng tin Reuters. Các phương tiện đi vào khách sạn Mulia được kiểm tra và nhiều quan chức an ninh theo dõi các khu vực khác nhau của khu du lịch nghỉ dưỡng rộng lớn này trong lúc một tàu quân sự đi trên biển gần đó. Các hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 15 tháng 11. Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người chủ trì hội nghị, cho biết ông hy vọng rằng hội nghị này sẽ mang lại những quan hệ đối tác cụ thể có thể giúp thế giới phục hồi kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên từ năm 2017 rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên trong mối quan hệ song phương không được vượt qua, theo hãng tin Reuters. Tại cuộc gặp được tổ chức trên đảo Bali của Indonesia, cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống, ông Tập thúc đẩy nhà lãnh đạo Mỹ chuyển những cam kết của Mỹ đối với Bắc Kinh liên quan đến Đài Loan thành các hành động cụ thể. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói, vấn đề Đài Loan là cốt lõi của lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. nền tảng của nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Chính quyền dân chủ của hòn đảo tự trị bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, trong khi Hoa Kỳ trong những năm gần đây thường xuyên bị Trung Quốc cáo buộc khuyến khích Đài Loan độc lập. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại đảo Bali của Indonesia rằng tình hình hiện tại của mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ chưa đáp ứng được nguyện vọng của cả hai nước và mối quan hệ này cần phải lái đi đúng hướng. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 14 tháng 11 cho biết. Trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống, ông Tập cũng nói rằng các nhà lãnh đạo nên suy nghĩ và làm rõ hướng phát triển của đất nước mình, cũng như xem xét và làm rõ cách thức để hòa hợp với các nước khác và trên thế giới. Đáp lời nhà lãnh đạo Trung Quốc khi bắt đầu cuộc hội đàm, ông Biden nói rằng liên lạc giữa hai nước là quan trọng. Với tư cách là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm theo quan điểm của chúng tôi để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể quản lý sự khác biệt, ngăn chặn cạnh tranh trở thành bất cứ điều gì gần như xung đột và tìm cách cùng nhau làm việc về các vấn đề khẩn cấp toàn cầu cần sự hợp tác với nhau. Ông Biden nói, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề Đài Loan, Ukraine và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Những vấn đề cũng sẽ xuất hiện trong hội nghị G20 được tổ chức mà không có Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Người phát ngôn chính phủ hàng đầu Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fumio Kishida sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm 17 tháng 11 để hội đàm trong bối cảnh căng thẳng ở châu Á gia tăng liên quan đến Đài Loan và Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Katsuno phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 14 tháng 11 như sau. Cần phải xây dựng mối quan hệ Nhật-Trung mang tính xây dựng và ổn định thông qua nỗ lực của cả Nhật Bản và Trung Quốc. Chúng tôi muốn tổ chức một cuộc họp để tiến tới trong quan hệ song phương. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết cả hai nhà lãnh đạo sẽ đến Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 15 tháng 11 và sau đó cả hai sẽ đến Thái Lan để dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tuần, nơi họ sẽ gặp nhau. Mối quan hệ Trung-Nhật từ lâu đã bị cản trở bởi tranh chấp về một nhóm các hòn đảo nhỏ không có người ở trên biển Hoa Đông, di sản của sự hung hăng trong Thế chiến thứ hai của Nhật Bản và sự cạnh tranh trong khu vực. Năm nay, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng hơn nữa sau khi Trung Quốc bắn tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng 8. Nhật Bản và đồng minh chính là Hoa Kỳ cũng đã lên án các hành động này của Trung Quốc. Nhật Bản xác định Trung Quốc là đối thủ chính trong sách trắng quốc phòng năm 2019, lo ngại rằng việc Bắc Kinh tuân theo các chuẩn mực quốc tế gây áp lực lên Đài Loan và hiện đại hóa quân sự nhanh chóng gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Theo các chuyên gia an ninh, lo lắng đó ngày càng gia tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước láng giềng châu Á là vào tháng 12/2019 khi ông Tập gặp Thủ tướng Shinzo Abe ở Bắc Kinh. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Hôm 14 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc đang giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân, theo hãng tin Reuters. Bà Mao nói tại cuộc họp báo thường kỳ, đó là một cuộc trao đổi bình thường. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 12 tháng 11 nêu quan ngại với Thủ tướng Campuchia Hun Sen về hoạt động của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Guam, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch đầy đủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 11 đã đến thăm thành phố Kherson ở miền Nam mà nước ông vừa chiếm lại, nơi ông cáo buộc các lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh trước khi họ rút lui vào tuần trước, theo hãng tin Reuters. Ông Zelensky nói, chúng ta đang tiến lên. Ông nói với các binh sĩ đang tập họp trước tòa nhà hành chính ở quảng trường chính của thành phố. Ông nói, chúng ta đã sẵn sàng cho hòa bình cho tất cả đất nước của chúng ta. Ông Zelensky cảm ơn NATO và các đồng minh đã không ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và cho biết việc Hoa Kỳ chuyển giao tên lửa đã tạo ra sự khác biệt lớn cho Kiev. Tổng thống Ukraine nói, tôi thực sự hạnh phúc, bạn có thể biết rằng phản ứng của người dân, phản ứng của họ không phải là dàn dựng. Vài phút trước khi ông tới, có thể nghe tiếng pháo kích gần đó từ trung tâm Kherson, và sau khi ông phát biểu xong, có nhiều tiếng pháo kích trong thành phố. Người dân Kherson hân hoan chào đón quân đội Ukraine đến đây kể từ hôm 11 tháng 11, khi Nga rút khỏi thủ đô khu vực duy nhất mà họ chiếm được từ khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược. Trong một bài phát biểu buổi tối trên truyền hình, ông Zelensky cho biết các nhà điều tra đã ghi bằng chứng 400 tội ác chiến tranh do Nga gây ra trong 8 tháng chiếm đóng. Thi thể của thường dân và quân nhân thiệt mạng đã được tìm thấy, ông nói. Quân đội Nga đã để lại sự tàn bạo tương tự như họ đã làm tại các khu vực khác mà họ chiếm của Ukraine. Quân đội Nga phủ nhận việc quân đội của họ cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc đã có những hành động tàn bạo tại các khu vực bị chiếm đóng. Các bãi chôn người tập thể đã được tìm thấy ở một số khu vực khác của Ukraine bị quân đội chiếm đóng trước đó, bao gồm một số nơi có thi thể thường dân có dấu hiệu bị tra tấn mà Kiev quy lỗi cho Moscow.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi chính phủ Việt Nam thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng đối với cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Đài truyền hình Tagesschau và tờ báo Tagesspiegel của Đức đưa tin hôm 13 tháng 11, dẫn lại tuyên bố báo chí của ông Scholz. Hai cơ quan báo chí Đức cho biết rằng trong cuộc gặp diễn ra cùng ngày giữa ông Scholz với Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, bên cạnh lời kêu gọi kể trên, ông Scholz nói thêm, cuộc chiến xâm lược của Nga là sự vi phạm pháp luật quốc tế với hệ lụy tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Các nước nhỏ hơn không còn an toàn trước hành vi của các nước láng giềng lớn hơn, mạnh hơn. Vận đài Tagesschau và báo Tagesspiegel tường thuật thêm rằng Thủ tướng của Đức đã liên hệ đến Trung Quốc và vấn đề tranh chấp Biển Đông cùng với lời phát biểu rằng ngay cả ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải áp dụng sức mạnh của luật pháp chứ không phải là luật của kẻ mạnh nhất. Trung Quốc lâu nay tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, trong khi Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền về nhiều phần ở biển này. Phía Việt Nam dường như im tiếng về lời kêu gọi của Thủ tướng Đức vì theo quan sát của VOA, hai cơ quan báo chí của Đức không có tường thuật gì về việc Thủ tướng Việt Nam có đáp lại hay không, trong khi báo chí Việt Nam không đề cập đến lời kêu gọi của Thủ tướng Scholz trong các bài báo của họ nói rằng Thủ tướng Đức kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được hồi đáp. Như VOA đã đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 12 tháng 10 thông qua một nghị quyết lên án mưu đồ của Nga sáp nhập bất hợp pháp 4 vùng của Ukraine, tuyên bố rằng hành động trái pháp luật của Nga không có giá trị theo luật pháp quốc tế và cũng yêu cầu Nga rút quân ngay khỏi Ukraine. Có 143 nước bỏ phiếu thuận, Việt Nam nằm trong số 35 nước bỏ phiếu trắng. Liên quan đến nghị quyết này, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang nói trong bài phát biểu của ông rằng tất cả các bên cần giải quyết xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Ông Giang không nhắc đến Nga trong bài phát biểu của mình. Trước đó, lần lượt vào tháng 3 và tháng 4, Việt Nam bỏ phiếu trắng cho một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu bảo vệ thường dân ở Ukraine và lên án Nga đã gây ra tình huống nhân đạo thảm khốc khi xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống một nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố nữ doanh nhân từng có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bị truy nã quốc tế sau khi đưa ra kết luận trong một vụ án điều tra rằng
cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế gọi tắt là AIC, đã đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng. Bà Nhàn, người bị xem là đã thực hiện nhiều dự án tai tiếng ở Việt Nam, bị công an khởi tố và đưa ra lệnh bắt tạm giam hồi cuối tháng 4 cùng với 7 người khác với cáo buộc rằng họ có những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 152 tỷ đồng. Bộ Công an sau đó vào đầu tháng 5 phát lệnh truy nã với bà Nhàn vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và cho biết nữ doanh nhân này đã bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Trong kết luận điều tra mà Bộ Công an vừa đưa ra liên quan đến vụ án ở Đồng Nai được Tuổi Trẻ trích dẫn, cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng bà Nhàn ngoài vi phạm về quy định đấu thầu còn mắc tội nhận hối lộ. Cơ quan này kết luận rằng bà Nhàn còn được cho là một nhân vật sân sau của nhiều quan chức ở Việt Nam đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh này, tổng số tiền lên đến gần 44 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nói rằng, căn cứ kết quả thu thập tài liệu và lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các bị can, họ có đủ cơ sở xác định bà Nhàn là chủ mưu cầm đầu và chịu trách nhiệm chính trong vụ án dù đang bỏ trốn. Bà Nhàn bị Bộ Công an đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố với hai tội danh về vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ theo người lao động. Ngoài bà Nhàn còn có 35 bị can khác, gồm có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và AIC cùng bị cơ quan điều tra và Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án ở Đồng Nai. Theo Bộ Công an, ngoài bà Nhàn còn có 7 bị can bị đề nghị truy tố trong đợt này đã bỏ trốn và đều bị truy nã. Trong thông báo mà cơ quan điều tra của bộ này phát đi hôm 11 tháng 11, Bộ Công an kêu gọi bà Nhàn cùng các bị can đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Bà Nhàn được biết là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy cũng như môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua, còn bị Công an Việt Nam khởi tố và điều tra trong vụ án khác liên quan đến công ty AIC mà bà lãnh đạo xảy ra ở Quảng Ninh, cũng về vi phạm đấu thầu. Trong vụ án này, bà Nhàn và các bị can bị cáo buộc có hành vi thông đồng và móc ngoặc để nâng giá thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng trong dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi của tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Theo dân trí, việc bà Nhàn bị đề nghị truy tố khi đang bị truy nã là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng hình sự ở Việt Nam. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường nói với tờ báo này rằng theo quy định của pháp luật thì việc truy tố bị can chỉ có thể diễn ra khi bị can bị bắt truy nã hoặc đầu thú trước khi Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng. Nhưng theo vị luật sư này, đây là trường hợp đặc biệt và về mặt lý thuyết thì tòa án vẫn có thể xét xử đối với bị cáo đang bị truy nã. Thông báo của cơ quan điều tra của Bộ Công an đưa ra hôm 11 tháng 11 nói rằng nếu bà Nhàn và các bị can bị đề nghị truy tố tiếp tục bỏ trốn thì cơ quan này coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Hiện không rõ bà Nhàn đang ở đâu, nhưng Việt Nam trong tháng này yêu cầu Mỹ phối hợp truy bắt tội phạm kinh tế, những người được cho là đã lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẩn trốn. Theo truyền thông Israel đưa tin hồi tháng 5, bà Nhàn từng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, bị lệnh bắt giam vì tham gia vào các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Báo chí Pháp vào năm 2021 cũng đưa tin rằng bà Nhàn, người từng nhận nhiều giải thưởng được xem là cao quý, trong đó có giải thưởng của chính phủ Nhật Bản, có liên quan đến việc buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Việc khởi tố bà Nhàn cùng nhiều quan chức trong các vụ án ở Đồng Nai và Quảng Ninh là một phần của chiến dịch chống tham nhũng đã mở rộng từ các bộ ngành sang các doanh nghiệp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động trong 6 năm qua.
Bộ Tài chính Việt Nam vừa ra thông báo nói rằng nhà đầu tư cần phải tự đánh giá mức độ rủi ro và tự chịu trách nhiệm về quyết định của họ trong việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, theo tường thuật của báo chí Việt Nam hôm 14 tháng 11. Tin cho hay, Bộ Tài chính giải thích rằng trái phiếu doanh nghiệp là một loại sản phẩm chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc lãi của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Nhà đầu tư trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất và được doanh nghiệp trả lãi gốc khi trái phiếu đến hạn. Bộ khẳng định trái phiếu doanh nghiệp không phải là loại hình tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và có độ rủi ro cao hơn sản phẩm này. Phần chênh lệch lãi suất cao hơn so với lãi suất tiết kiệm chính là rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận khi mua trái phiếu doanh nghiệp, Bộ nói. Vì bản chất như vậy, nhà đầu tư cần phải tự đánh giá về mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, về hạn chế trong giao dịch trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình, Bộ lưu ý. Nhà đầu tư cần đọc, hiểu và nắm rõ các quy định nêu trong tài liệu liên quan đến trái phiếu và các bản công bố thông tin của doanh nghiệp, Bộ khuyến cáo. và nói thêm rằng nhà đầu tư cũng cần hết sức lưu ý về trách nhiệm và cam kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan. Thông báo mới nhất của Bộ Tài chính được đưa ra trong bối cảnh những ngày gần đây có nhiều người biểu tình trước trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và một số chi nhánh ngân hàng vì họ lo sợ mất các khoản tiền đầu tư vào trái phiếu của một số doanh nghiệp. Theo số liệu nêu trong một bài báo hôm 14 tháng 11 của tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tương đương với hơn 13% GDP năm 2021. Trong đó, nếu loại bỏ các trái phiếu ngân hàng, số dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp phi ngân hàng là gần 909.000 tỷ đồng, các nhà phát hành bất động sản đóng góp 455.000 tỷ đồng. Thông báo vừa được Bộ Tài chính đưa ra thừa nhận rằng đi cùng với sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã xuất hiện một số tồn tại. Đó là có doanh nghiệp phát hành khối lượng lớn, lãi suất cao trong khi tình hình tài chính hạn chế, một số tổ chức cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ, một số nhà đầu tư cá nhân chỉ quan tâm đến lãi suất, không đánh giá đầy đủ đặc điểm bản chất của trái phiếu doanh nghiệp, một số bộ phận nhà đầu tư cố tình vi phạm để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bộ Tài chính cho biết phía nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hiệu quả kiểm tra giám sát cùng với các giải pháp xử lý nghiêm để giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp điều chỉnh hướng tới thị trường hoạt động hiệu quả hơn. Thông báo mới nhất của Bộ thể hiện một tinh thần khác so với cách đây hơn một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, nói với báo chí hôm 10 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Ông Phước được trích lời nói rằng, vừa qua, một số doanh nghiệp chứng khoán đã vi phạm pháp luật khi đưa ra thông tin lừa dối khách hàng và bị xử lý hình sự, song việc đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc. Theo đó, các công ty phát hành đều cam kết sẽ trả đúng hạn những trái phiếu đến hạn trả nợ. Bộ Tài chính sẽ tích cực giám sát để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Phát biểu của Bộ trưởng Phước được đưa ra sau khi vỡ lở ra các vụ gồm tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa dối khách hàng khi phát hành trái phiếu, công ty An Đông và một số pháp nhân liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Các đại biểu Quốc hội hôm 14 tháng 11 nêu quan ngại về quy định thu hồi đất mà họ cho là không rõ ràng và đề nghị chính phủ đưa vào dự luật đất đai sửa đổi nguyên tắc thu hồi đất, trong đó đảm bảo người dân có điều kiện sống tốt hơn, theo truyền thông trong nước. Dự luật đất đai sửa đổi được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình lên Quốc hội Việt Nam hôm 1 tháng 11 và đang được các đại biểu Quốc hội bàn thảo cũng như góp ý. Việc thu hồi đất đã gây ra nhiều tranh chấp giữa chính quyền và người dân trong nhiều năm qua, trong đó đặc biệt là vụ đụng độ giữa người dân làng Đồng Tâm và cảnh sát Hà Nội khiến một số người thiệt mạng hồi đầu năm 2020. Việc đền bù đất đai không thỏa đáng của chính quyền cũng khiến nhiều người dân bức xúc và khiếu kiện. Quy định thu hồi đất nói chung và cơ chế đất đai cho dự án đô thị, nhà ở, thương mại tại dự thảo luật đất đai sửa đổi tiếp tục là vấn đề khiến các đại biểu quan ngại, theo báo Đầu Tư. Hiến pháp Việt Nam quy định nhà nước được quyền thu hồi đất nhưng phải đủ các điều kiện gồm thật cần thiết theo luật định và vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Tuy nhiên, theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa của Nam Định được báo Đầu Tư trích lời nói rằng dự thảo không có quy định thế nào là trường hợp thật cần thiết. Đại biểu này cho rằng trên thực tế, trong thời gian qua, khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập dự án thu hồi đất đã tự quy định và thuyết minh về sự cần thiết cho từng dự án. Theo bà Hoa, điều này tạo ra sự không thống nhất, dễ thực hiện theo ý muốn chủ quan của họ và có trường hợp tạo ra sự lạm dụng. Vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm xảy ra khi chính phủ ra quyết định cấp đất xây dựng sân bay quân sự Miếu Môn bao trùm lên đất nông nghiệp của người dân tại đây. Tuy nhiên, người dân xã Đồng Tâm không đồng tình việc chính quyền địa phương thu hồi đất canh tác của họ rồi giao cho công ty Viettel do quân đội quản lý. Gần 30 người dân làng này đã bị đưa ra xét xử sau vụ đụng độ với chính quyền hồi đầu năm 2020. Một đại biểu của Kon Tum có tên Võ Văn Tám cho rằng người dân có thể chấp nhận hy sinh quyền lợi hoặc chịu thiệt thòi nếu việc thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế xã hội, cho lợi ích của cộng đồng, nhà nước, nhưng sẽ không chấp nhận việc thu hồi chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc một nhóm người. Ông Tám được báo Đầu Tư trích lời còn cho rằng việc chính quyền nhà nước thu hồi đất đai của chủ thể này trao cho một chủ thể khác bằng một mệnh lệnh hành chính tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột, nhiều nguy cơ lạm quyền gây bức xúc trong nhân dân. Việc cưỡng chế đất của chính quyền đối với hàng trăm hộ dân sinh sống lâu đời tại khu vườn rau Lộc Hưng ở quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2019 đã gây ra bức xúc trong công luận. Người dân tại đây đã làm đơn tố cáo việc giải tỏa đất để tiến hành xây dựng các dự án của một công ty, cũng như liên tục khiếu nại và kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không được giải quyết. Vấn đề cưỡng chế đất đai Lộc Hưng đã được đưa ra tại một buổi họp tại Quốc hội Mỹ do dân biểu Alan Lowenthal chủ trì hồi tháng 1 năm 2019. Dân biểu Mỹ cho rằng chính quyền Việt Nam đang gạt sang một bên những người sở hữu đất thấp cổ bé họng cho các dự án bất động sản sinh lời, trong khi trả rất ít tiền đền bù cho những người bị mất đất. Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nghiêm trọng như vụ vườn rau Lộc Hưng và nhiều vụ việc trước đó cũng như sau này được xem là xuất phát từ sự bất cập của quy định được cho là không phù hợp thực tiễn trong nước và quốc tế của luật đất đai hiện hành ở Việt Nam, trong đó quy định quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do nhà nước quản lý. Cho ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi ngày 14 tháng 11, hàng chục đại biểu Quốc hội còn đề nghị ban soạn thảo quy định chi tiết nội dung nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người dân có chỗ ở, thu nhập điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, theo VnExpress. Theo kế hoạch, dự luật đất đai được các đại biểu cho ý kiến và thảo luận trong 3 kỳ họp Quốc hội trước khi được thông qua vào cuối năm sau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Người dân ven sông Thị Tính với nghề cắm câu.
Người dân ven sông Thị Tính mùa này chủ yếu sống bằng nghề cắm câu mưu sinh. Con sông chảy đi hai hướng chính, một nhánh tới huyện Dầu Tiếng, nhánh còn lại xuôi về Bến Cát rồi đổ vào sông Sài Gòn. Trong dòng chảy đó, các luồng lạch cũng chính là lúc những loài thủy sản sinh sôi giúp người dân mưu sinh thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Hồng Măng, một cư dân địa phương, kể.
Cái quy luật của con cá đó là đầu mưa đó là nó lên các ngọn, các ngạch, rồi các kinh rạch rồi nó đẻ. Rồi tới nó đẻ rồi nó sinh nở, cái tháng 9, tháng 10 đó là nó biết trời dứt mưa đó, thế nào cũng sẽ bị mắc cạn, buộc nó phải đổ hết về sông. Rồi tháng đó là ngoài sông cá dữ lắm. Rồi cái các nơi nó gom hết về mà, gom hết về tập trung ngoài sông, đó là lúc đó đánh bắt đỡ lắm.
Người dân ở ven con sông này sống bằng nghề đăng lưới có từ thời Pháp thuộc. Rồi thời gian chiến tranh loạn lạc khiến nhiều gia đình tứ tác và theo lời kể của lão nông Đoàn Văn Dữ, thì phải đến năm 1972 nhiều gia đình mới quay lại chốn chôn nhau cắt rốn ở nơi ven sông Thị Tính này.
Hồi trước đây ông già chuyên môn sống nghề đăng. Sống nghề đăng lưới hồi đời Tây rồi Pháp đời đó sống nghề đăng lưới. Rồi sau chiến tranh rồi gia đình là bị quân dân đưa về Bình Dương ở dưới rồi sau này năm 72 hiệp định rồi đó người ta mới rút gia đình về.
Theo thời gian, vùng quê này giờ cũng ít ai còn theo nghề ruộng lúa mà họ chuyển sang đất vườn và nguồn hơi lợi tôm cá thiên nhiên ở khúc sông Thị Tính đây, theo như lời kể của nông dân Nguyễn Văn Sáu, thì dường như cũng đang có vẻ thua sút trước.
Chim tài tới nước thì làm đủ ăn, đủ mặc đi. Có bữa có, bữa không, cũng như ta sức sáng điểm hôm có 2 ký cá. Đang ở chút điểm hôm á.
Người dân nơi này còn sống bằng nghề chăm sóc vườn cây cao su hoặc cắt cỏ về cho chăn nuôi và thuận theo con nước của sông Thị Tính mà người dân ở ven đồi bờ còn thích ứng với giăng câu, chèo ghe, đánh bắt cá tôm, thiên nhiên vẫn đang ít nhiều hậu đãi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.